Một trong những điều tôi thích nhất là những bài hát khi mà nơi đó những cái lời của bài hát phản ánh được lẽ thật trong lời của Chúa. Ví dụ như bài hát mà chúng ta hát có lời nói rằng Chúa Giêsu được gọi là cả con sư tử mà cũng là con chiên. Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giêsu Ngài vừa là sư tử của chi phái Judah mà Ngài cũng là con chiên đã phải đổ huyết ra để đền tội thế cho chúng ta. Và rồi chúng ta hát bài hát có lời là lời của Chúa là ngọn đèn cho chân của chúng ta, là ánh sáng cho đường lối của chúng ta. Và rồi cái câu cuối cùng của bài hát đó đó là lời nói về những gì mà được bày tỏ qua Chúa Giêsu, và chính Ngài là ngọn đèn cho chân của chúng ta, là ánh sáng cho đường lối của chúng ta. Câu đầu tiên trong sách Tin Lành Giăng chương thứ nhất nói rằng ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Có những lúc chúng ta đọc lời của Chúa được ghi lại trong Thi Thiên, chúng ta không hiểu cái ý nghĩa của nó là gì. Tuy nhiên, lời của Thi Thiên nói cho chúng ta thấy cái nền tảng rất là rõ ràng về những gì mà Ngài muốn bày tỏ qua Thi Thiên. Đây là cái cách để mà chúng ta có thể học lời Chúa cách tốt nhất. Ấy là chúng ta có thể thờ phượng Chúa, có thể học lời Ngài bằng những bài hát mà chúng ta hát ngợi khen Chúa, cũng như chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn về những gì lời của Ngài đã nói đến. Và nếu ai có thắc mắc gì thì chúng ta có thể tự do để chúng ta đưa ra để mình cùng thảo luận. Và nếu như ai có muốn có lời của những bài hát đó thì có thể cho biết để tôi có thể gửi cho các bạn đường link. Chúng ta đã học qua phần Kinh Thánh trong chương thứ 14 và chúng ta đang ở phần cuối cùng của chương thứ 14 trong sách Công vụ Sứ đồ. Tuần này chúng ta sẽ có lẽ học ngắn bởi vì chỉ có vài câu trong cái chương này và dường như nó không có cái kết nối với lại cái chương kế tiếp. Ở trong những phần đầu của chương thứ 14 đó, có ai còn nhớ chúng ta đã học điều gì trong tuần vừa qua hay không? Sao im lặng quá vậy? Những gì chúng ta đã học được trong tuần vừa qua là gì? Còn gì nữa? Ngoài cái việc mà Linh kể chúng ta biết sự việc đã xảy ra ở tại thành Lystra, nơi mà Phaolô và Barnabas đã làm phép lạ khiến cho người què, người bại liệt được đi được. Và nơi đó hai ông đã được tung hô là giống như những vị thần. Có gì khác nữa không? Sau khi Phaolô và Barnabas được tôn ngợi như là những vị thần thì hai ông rất là vui vẻ đúng không? Elijah và Tâm nói rằng họ đã ngăn không cho những người ở trong thành này tôn thờ họ. Tuần này chúng ta sẽ tiếp tục học phần Kinh Thánh còn lại trong Công vụ chương thứ 14 từ câu 19 cho tới câu 28. Xin một người đọc giùm cho. Công vụ chương 14 từ câu 19 đến câu 28.
Bấy giờ có mấy người Do Thái từ Antioch và Iconi đến xúi giục dân chúng. Họ ném đá Phaolô tưởng ông đã chết nên kéo ông ra ngoài thành. Nhưng khi các môn đồ đang tụ họp quanh Phaolô thì ông vùng dậy và đi vào thành. Hôm sau, Phaolô đi cùng Barnabas đến Đẹp-bơ. Khi hai sứ đồ đã rao truyền tin lành trong thành đó và môn đồ hóa nhiều người thì trở về Lystra, Iconi và Antioch. Hai ông làm vững lòng các môn đồ, khích lệ họ giữ vững đức tin và bảo rằng chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian lao mới vào được vương quốc Đức Chúa Trời. Sau khi bổ nhiệm các trưởng lão trong mỗi hội thánh, hai sứ đồ cầu nguyện, kiêng ăn và giao phó các người ấy cho Chúa là đấng mình tin cậy. Hai sứ đồ vượt qua PCD đến Pamphili. Sau khi đã giảng đạo tại Perge, họ xuống Lactali. Từ nơi đó, hai người đáp thuyền trở về Antioch, nơi trước đây họ được giao phó cho ân điển Đức Chúa Trời để làm công tác họ vừa hoàn tất. Khi đến nơi, Phaolô và Ba-na-ba triệu tập hội thánh thuật lại mọi việc mà Đức Chúa Trời đã làm qua họ và việc Ngài đã mở cửa đức tin cho các dân ngoại. Hai ông ở lại đó một thời gian khá lâu với các môn đồ.
Cảm ơn em.
Như vậy, phần kinh thánh vừa qua chúng ta bắt đầu đọc từ câu 19 và câu 20 nói như thế này. Bây giờ có mấy người Do Thái từ Antioch và Iconi đến xúi dục dân chúng. Họ ném đá Phaolô tưởng ông đã chết nên kéo ông ra ngoài thành. Nhưng khi các môn đồ đang tụ họp quanh Phaolô thì ông dùng dậy đi vào thành. Hôm sau, Phaolô đi cùng Ba-na-ba đến Đẹp Bơ. Chúng ta thấy đoàn dân đó, đoàn dân đông thì họ thay đổi nhanh đến mức độ nào, đúng không? Chúng ta có nhớ Chúa Giê-xu đã từng nói với các môn đồ của Ngài rằng thế gian bởi vì họ ghét ta nên họ cũng sẽ ghét các con đó. Mọi người có nhớ đoàn dân họ đã làm gì khi mà họ thấy Chúa Giê-xu cưỡi con lừa đi vào thành Jerusalem không?
Dạ, họ tôn ngợi Chúa, họ nói Hosanna, con của Đức Chúa Trời tới, con của Đức Chúa Trời tới.
Các đoàn dân nói rằng Hosanna, Hosanna, đáng ngợi khen đấng nhân danh Chúa mà đến. Nhưng mà cũng đoàn dân này, cái đoàn dân mà vừa tôn ngợi Chúa như vậy đó, thì chỉ một thời gian ngắn sau thôi, chính họ đã đồng thanh la lên rằng hãy đóng đinh hắn, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Và rồi ở đây tại thành Lystra, cũng đoàn dân mà vừa tôn Phaolô và Ba là những vị thần, thì bây giờ chính đoàn dân đông này lại là người mà ném đá Phaolô. Và chúng ta thấy rằng cái việc mà các sứ đồ của Chúa ra đi để rồi họ phải luôn đối diện với những sự chống đối, những sự bắt bớ đó, là cái khuôn mẫu mà chúng ta thường thấy lặp đi lặp lại như vậy. Và đây là cái điều mà chúng ta biết rằng nó sẽ xảy ra. Và ở đây chúng ta thấy rằng cái việc mà người Do Thái từ Antioch và Iconi đến để xúi dục dân chúng ha, thì chúng ta thấy đây là cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Họ đã tới thành Lystra để mà tìm cách để mà chống đối Phaolô. Kinh Thánh cho biết rằng những người Do Thái mà họ tới từ thành Antioch và Iconi đó là họ xúi dục dân chúng để mà chống đối lại với lại Phaolô ở đây. Kinh Thánh cho biết rằng họ kéo ông ra ngoài thành, ném đá ông và đến nỗi mà tưởng ông đã chết luôn. Khi mà đọc cái phần Kinh Thánh này đó, chỉ vỏn vẹn trong cái câu mà Luca ghi lại trong câu chuyện của ông ấy là họ ném đá Phaolô tưởng ông đã chết nên kéo ông ra ngoài thành. Chúng ta dễ lắm chúng ta bỏ qua, nghĩ rằng cái vấn đề này nó là cái vấn đề không phải nghiêm trọng. Tuy nhiên chúng ta phải hình dung ra cái sự dã man, cái cảnh mà mọi người họ đứng xung quanh Phaolô và họ lượm đá mà họ ném đá vào trong người của ông cho tới khi mà ông phải chết như vậy. Mọi người có thể tưởng tượng ra được rằng cái việc mà bị ném đá đó, tưởng tượng những cái vết thương mà từ những cái cục đá mà ném vào người như vậy đó, khiến cho cái người đó mà phải bị chết là do bị những cái vết thương, có thể là do vào đầu vào rồi thì có thể là chảy máu và phải bị đau đớn như thế nào. Và rõ ràng bằng chứng cho thấy là họ ném đá Phaolô nhiều tới mức mà họ tưởng là ông đã chết rồi. Nhưng mà rồi Kinh Thánh cho biết rằng cái môn đồ đó nghe tin điều đã xảy ra, rồi tụ họp xung quanh ông và rồi ông dùng dậy và đi vào thành. Chúng ta có thể hình dung ra cái cảnh mà cho dù tác giả Luca ở đây ông nói một câu rất là ngắn gọn, ấy là Phaolô dùng dậy đi vào thành. Chúng ta dễ lắm chúng ta bỏ qua cái câu chuyện mà Phaolô đã phải trải qua như thế nào. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu được rằng đây có thể nói là một cái phép lạ mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ để rồi bảo toàn mạng sống của Saulơ sau khi ông đã bị ném đá một cách dã man như vậy, đến nỗi mà họ tưởng ông chết rồi, nhưng mà bây giờ ông lại có thể đứng dậy ngay tức khắc để rồi cùng với những người môn đồ để đi trở vào thành. Thì đây thật là một điều rất là khó tưởng tượng được, đúng không? Và rồi Kinh Thánh cho biết rằng hôm sau đó ông cùng với Ba-na-ba để đi đến Đẹp Bờ. Không biết mọi người nghĩ như thế nào, chứ nếu tôi á là như Phaolô bị ném đá đến nỗi mà gần chết như vậy đó, tôi nghĩ rằng chắc tôi phải nói rằng phải cho tôi một năm để mà tôi được lành hẳn rồi tôi mới thể đi tiếp được. Rõ ràng chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã ban cho ông cái sức mạnh để rồi ông có thể tiếp tục đi vào ngay ngày hôm sau. Đừng quên, họ đã không có lên xe máy đi, hay là leo lên xe bus, hay là leo lên máy bay để đi. Họ phải tiếp tục đi bộ như vậy. Và rồi câu 21 cho biết rằng khi hai sứ đồ đã rao truyền tin lành trong thành đó và môn đệ hóa nhiều người, thì trở về Lystra, Iconi và Antioch, hai ông làm vững lòng các môn đồ, khích lệ họ giữ vững đức tin và bảo rằng chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian lao mới vào được vương quốc Đức Chúa Trời. Ở đây cho biết rằng họ đã tiếp tục rao truyền phúc âm của Ngài, và một lần nữa có nhiều người trở về cùng Ngài. Ở đây mọi người có để ý không? Từ những cái thành phố mà nơi đó họ đã bị bắt bớ đó, có thể họ đã phải chạy khỏi những cái thành đó, bây giờ họ lại quay trở lại. Họ quay trở lại những cái thành mà nơi đó dân chúng tìm cách để mà giết họ. Tại sao họ lại lên nơi đó vậy? Cô Wendy cho biết rằng cái việc mà họ phải quay trở lại những cái thành mà họ đã đi qua đó là bởi vì tại nơi đó đã có những người tin Chúa rồi. Thì bây giờ trách nhiệm quan trọng không kém ấy là họ phải quay trở lại để rồi gặp những người tín hữu tại đó để khích lệ họ. Có thể rằng cho dù Chúa Giêsu Ngài đã cho sứ đồ Phao-lô cái sức khỏe để rồi ông có thể ông tiếp tục thi hành chức vụ của ông, nhưng mà có lẽ là ông đã không phải là được khỏe mạnh một cách hoàn toàn. Ở đây cho thấy rằng sứ đồ Phao-lô ông quay trở lại để khích lệ những tín hữu tiếp tục giữ vững đức tin, và có lẽ ông đã lặp lại điều mà Chúa Giêsu đã nói trong Giăng chương thứ 16 câu 33 rằng các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Khi mà Phao-lô quay trở lại để mà khích lệ các tín hữu rồi làm cho họ được vững mạnh đó, thì có lẽ là bởi vì những gì mà Phao-lô đã trải qua, cho nên có lẽ các tín hữu đã phải nói với Phao-lô rằng Phao-lô, ông phải cẩn thận nha, bởi vì ông biết rằng mọi người đang tìm để mà giết ông đấy. Nhưng mà rồi chúng ta thấy Phao-lô đã trả lời như thế nào. Ông nói đó là những điều mà sẽ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, và nếu mà chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì những điều khó khăn hoạn nạn sẽ xảy đến trong cuộc đời chúng ta. Câu 23 cho biết rằng sau khi bổ nhiệm các trưởng lão trong mỗi hội thánh, thì hai sứ đồ cầu nguyện kiên ăn và giao phó các người ấy cho Chúa là đấng mình tin cậy. Tại sao? Tại sao họ lại quay trở lại những cái nơi mà họ đã từng bị bắt bớ, và tại sao họ lại nghĩ rằng cái việc mà mình mạo hiểm như vậy đó là cái điều xứng đáng mình phải làm? Ở đây mình thấy rằng cái việc mà họ quay trở lại những cái thành này đó là chỉ đơn giản là họ đã bắt đầu những hội thánh ở tại đây. Chúng ta nhớ khi Chúa Giêsu Ngài đã truyền dạy rằng là chúng ta phải đi khiến muôn dân trở nên môn đồ của Ngài. Và rồi chúng ta thấy ngay trong những chương đầu của sách Công Vụ đó, cho thấy rằng Ngài đã ban Đức Thánh Linh xuống để rồi Đức Thánh Linh Ngài hướng dẫn hội thánh của Đức Chúa Trời để làm tiếp tục, phải làm những gì sau đó. Chúng ta đã thấy được thế nào nhiều người đã tin Chúa, rồi họ đã được môn đệ hóa, và rồi ở đây thì nhiều hội thánh đã được thiết lập. Đức Chúa Trời Ngài gọi một cái nhóm người đã tin nhận Ngài họp lại với nhau để rồi thờ phượng Ngài, học lời của Ngài, dạy dỗ lời của Ngài, làm ấp tem cho những người khác, rồi cùng dự tiệc thánh chung với nhau. Ngài gọi cái nhóm người đó là gì? Ngài gọi đó là hội thánh. Ecclesia là cái từ mà cái tiếng Hy Lạp đó, nói về hội thánh là như vậy. Theo cái nghĩa đen của cái từ đó đó, cái chữ hội thánh có nghĩa là những người mà được gọi đi ra khỏi. Và cái định nghĩa đơn giản, dễ hiểu ấy là nơi đó là nơi tập hợp của những người đã tin nhận Ngài. Và đó là những gì mô tả chúng ta là những người đấy. Không phải là bởi vì những gì chúng ta đã từng làm, nhưng mà đó là những gì mà Chúa đã làm cho chúng ta. Và xin mở ngoặc cho mọi người biết cái từ tiếng Hy Lạp mà mình vừa nói khi nãy đó là cái tên của trong cái nhóm signal của mình đó. Chúa Giêsu đã nói rõ ràng là chính Ngài là đấng mà thiết lập hội thánh của Ngài. Như vậy thì dựa vào những cái cách diễn giải hơi dài mà tôi đã mô tả về hội thánh và làm như thế nào đó, thì thực ra đó là cái cách để cho chúng ta biết rằng làm một hội thánh của Đức Chúa Trời chúng ta phải làm gì. Chúng ta thấy trong suốt Tân Ước đó, cho thấy rằng hội thánh của Đức Chúa Trời chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải họp lại với nhau, chúng ta phải thờ phượng Ngài, chúng ta phải dạy dỗ lời của Ngài, chúng ta phải làm báp têm cho người khác, và chúng ta phải nhớ những gì mà Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta qua cái thánh lễ tiệc thánh. Và rồi ở đây trong câu 23 chúng ta thấy hội thánh của Chúa phải làm thêm những công việc khác nữa. Ấy là chúng ta phải bổ nhiệm, chỉ định các trưởng lão. Chúng ta thấy điều này tất cả mọi hội thánh đều phải làm. Trong câu 23 của chương 14, tại sách công vụ này, chúng ta chỉ thấy một lời ngắn gọn, đơn giản về cái việc bổ nhiệm các trưởng lão. Thì thực ra trong những thư tín mà sứ đồ Phaolô gửi để nói về cái chức vụ của mục sư trong hội thánh phải điều hành như thế nào đó, thì rõ ràng chúng ta muốn biết thêm chi tiết, chúng ta hãy đọc thêm trong sách Tít và Timôthê nhất cùng với Timôthê nhì để chúng ta hiểu rõ. Trong Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy có nhiều cái từ khác nhau, nhưng mà thực ra đó chỉ nói với cùng một cái chức vụ ở trong hội thánh mà thôi. Những cái từ đó bao gồm là trưởng lão, là giám mục, là mục sư và là người trang bày. Thì cũng giống như trong cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt đó, thì cho dù có nhiều cái từ để diễn đạt lại, nhưng mà thật ra đó tất cả những cái chức danh đó nó đều nói tới một cái chức vụ trong hội thánh mà thôi. Tôi nói rằng cùng một cái chức vụ không có nghĩa rằng tôi muốn nói rằng đó là cùng một người, khác tên gọi nhưng mà cùng chức vụ, nhưng mà không phải là một người. Cái điều mà Nhân vừa nói đó là những điều thực vậy, nó là đúng, đã xảy ra, tuy nhiên nó không được ghi lại trong Kinh Thánh. Cái điều tôi muốn hỏi là trong Kinh Thánh có ghi lại cái chỗ nào là cái chức vụ là không thể nào mà chỉ dành cho một người mà thôi. Cái lý do mà tôi nói rằng cái chức vụ này đó không thể là một người là bởi vì khi mà chúng ta đọc xuyên suốt cả sách Timôthê nhất, Timôthê nhì và sách Tít đó, chúng ta sẽ thấy rằng đó là cái chức vụ này đó, nằm trong cái dạng số nhiều. Điều đó có nghĩa rằng mỗi hội thánh của Chúa phải có hơn một trưởng lão. Một lần nữa, trong những cái thư tín mục vụ đó của Timôthê nhất, Timôthê nhì và Tít đó, chúng ta sẽ thấy rằng bốn cái tên gọi này đó được lặp đi lặp lại, là gồm có mục sư, giám mục, người trang bày và trưởng lão. Nhưng mà cho biết rằng sẽ có trong mỗi hội thánh như vậy có nhiều người chứ không phải là chỉ có một người mà thôi. Đối với một hội thánh mà bao gồm những người mới thì có lẽ là điều này không có lấy gì làm ngạc nhiên, là bởi vì giống như Nhân vừa nói đó, cái cách mà chỉ định nhiều người chứ không phải là một người đó thì nó là hợp lệ. Nhưng mà nếu mà chúng ta lớn lên trong hội thánh của Chúa đó thì có thể điều này làm chúng ta ngạc nhiên. Tại sao mọi người nghĩ rằng tôi nói như vậy? Thông thường chúng ta sẽ thấy rằng rất là phổ biến ấy là mỗi hội thánh như vậy thường được lãnh đạo bởi một người mà chúng ta gọi là mục sư. Tôi không muốn đề cập tới cái chức vụ chấp sự ở đây nha, chúng ta sẽ nói vấn đề đó sau, nhưng mà tôi đang nói về những cái vai trò vị trí của cái người lãnh đạo trong hội thánh với tính cách là trưởng lão, là mục sư đó. Không biết là hồi nãy mọi người có nghe Linh nói cái gì không, khi mà Mitchell hỏi tình hình hội thánh ở đây như thế nào đó. Thì thực ra khi mà Mitchell hỏi là chứ hội thánh ở đây mọi người nghĩ rằng có bao nhiêu người ở trong cái vị trí, trong cái mục vụ mà mình vừa nói khi nãy đó, hoặc là mục sư, hoặc là trưởng lão, hoặc là người trang bày, hoặc là giám mục đó, thì Linh cho rằng có nhiều. Thì thực ra đó Linh tưởng rằng ngoài cái mục sư ra thì còn có gọi là ban trị sự, ban chấp sự, thì đó là nhiều người lãnh đạo, nhưng mà không phải như vậy. Những người chấp sự đó là một cái chức vụ khác mà sẽ được nói sau. Tuy nhiên nói chung đó là hội thánh của Chúa ở tại Việt Nam này đó, hoặc là nhiều nơi đó, nói chung là gần như là chỉ có một người mục sư là cái người ở trong cái vị trí lãnh đạo hội thánh. Anh Mitchell thay cho những hội thánh bên Mỹ ngỏ lời xin lỗi hội thánh Việt Nam chúng ta ở đây, bởi vì cái đó là cái cách mà Hội Thánh ở Việt Nam đã học được từ Hội Thánh bên Mỹ, nhưng mà điều đó hoàn toàn không phù hợp với Kinh Thánh. Bởi vì khi mà người ta cho rằng một Hội Thánh chỉ có một người mục sư lãnh đạo, thì thật ra đó là cái việc mà họ đang bắt chước những cái doanh nghiệp của đời này hơn là họ đi theo những cái gì đó mà Kinh Thánh dạy dỗ. Mọi người có biết ra là cái chức vụ chấp sự và cái chức vụ trưởng lão là hai cái chức vụ khác nhau, và có ai biết rằng khác nhau như thế nào không? Có một cái điểm khác nhau là gì? Có một cái điểm mà Kinh Thánh cho biết rằng đó, cái người trưởng lão phải là người có thể làm một cái việc gì đó mà điều này không có đòi hỏi người chấp sự cần phải biết làm. Đó là điều gì?
Và phải giảng dạy được.
Đúng rồi em. Cảm ơn.
Thực ra khi chúng ta đọc Kinh Thánh á, chúng ta sẽ thấy rằng cái danh sách của những cái đặc tính mà để chọn lựa người trưởng lão hay là chấp sự đó, thì đều giống nhau hết. À, những cái tiêu chuẩn để chọn trưởng lão và chấp sự thì đều giống nhau. Tuy nhiên, các trưởng lão đó có thêm một cái điều kiện nữa mà các chấp sự không cần phải có, ấy là các trưởng lão phải có biết, phải có tài để dạy dỗ. À, hiện tại bây giờ thì trong Hội Thánh chúng ta thì có Mitchell và mình ở đây là hai người được gọi là trưởng lão. Tôi thích là có thêm một người nữa, ít nhất là thêm một người nữa. Mọi người có nghĩ là lý do vì sao vậy không? Thì những gì Linh nói đó nó phù hợp, không biết là mọi người có nghe hay không. Ấy là Linh nói rằng cái người thứ ba đó có thể giúp để mà giải quyết những cái mâu thuẫn khi mà hai người phải đối đầu. Tức là có những trường hợp đó là giả sử như bây giờ chỉ có hai người mà hai người không đồng ý với nhau, thì bây giờ có thêm người thứ ba nữa thì có thể là người đó sẽ là cái người để giúp để mà quyết định những cái điều gì đó mà cần phải quyết định trong Hội Thánh của Chúa. Thì cái đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ, bởi vì theo như những gì Kinh Thánh nói thì những người trưởng lão là đều có một cái vị trí, một trách nhiệm ngang nhau, không có ai hơn ai cả. Và đây là lý do vì sao mà Phaolô và Barnabas đã quay trở lại để thăm viếng những hội thánh mà họ đã đi qua, để chẳng những khích lệ các tín hữu ở tại đó, nhưng mà cũng bắt đầu hội thánh mới qua cái việc mà chỉ định những người trưởng lão để quản lý hội thánh của Ngài. Và ở đây chúng ta thấy rằng họ làm điều này qua cái việc kiêng ăn và cầu nguyện. Trong câu 23 nói rất là rõ ở đây, ấy là sau khi bổ nhiệm các trưởng lão trong mỗi hội thánh thì các sứ đồ làm gì? Ở đây cho biết rằng hai sứ đồ cầu nguyện, kiêng ăn, rồi sao nữa? Rồi giao phó các người ấy cho Chúa là đấng mà mình tin cậy. Một lần nữa tôi muốn cho mọi người biết rằng đây chỉ là một cái câu kinh thánh ngắn ngủi thôi. Nhưng mà tôi dám bảo đảm với quý vị rằng đây là một cái công việc rất là khó khăn cho Phaolô phải làm ở đây. Chúng ta có nhớ Phaolô là ai không? Phaolô là một người hiểu biết kinh thánh cựu ước rất là nhiều trước khi Chúa đã thay đổi ông, đúng không? Ông là người am tường hiểu biết lời của Chúa, mà bây giờ ông lại phải đối diện với là những người mới tin Chúa ở đây chỉ trong một thời gian ngắn thôi, mà có thể là những người ngoại, mà có thể là hoàn toàn không biết hoặc là biết rất là ít về lời của Chúa, mà bây giờ lại phải được chỉ định để làm trưởng lão và giao thác hội thánh cho những người đó. Đây là cái việc mà ông Phaolô phải nói là ông rất là khó khăn để mà tin cậy và quyết định để giao hội thánh cho những người này. Tuy nhiên, điều ông làm là gì? Là ông sẵn sàng giao phó các người ấy cho Chúa là đấng mà ông tin cậy. Cái điều này rất là quan trọng khi cho chúng ta thấy rằng Phaolô ông là người sẵn sàng tin cậy và vâng lời Chúa, và biết được rằng ông không phải là người thiết lập nên hội thánh, nhưng mà Chúa Giêsu mới là đấng thiết lập hội thánh của Ngài. À, chúng ta thấy thông thường đó là khi mà chọn các trưởng lão đó, những người lãnh đạo trong hội thánh đó, thì người ta có khuynh hướng rằng hãy chọn những cái người nào mà có một cái đời sống theo Chúa mà rất là nhiều năm, rồi làm sao để lựa những người nào đã có sự hiểu biết kinh thánh vân vân. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy rằng Phaolô ông đã chọn ngay cả những người mới tin Chúa trong thời gian ngắn thôi. Tuy nhiên những người này đã làm thay đổi cả thế giới. Đây hoàn toàn là những người mới tin Chúa thôi, nhưng mà đã được Chúa dùng làm những công tác như vậy. Một điều mà chúng ta có thể nhanh chóng mà chúng ta học được ấy là thời gian nó không có tương đồng với lại cái sự trưởng thành. Dĩ nhiên, chúng ta hy vọng rằng thời gian sẽ giúp cho mọi người được trưởng thành trong đức tin của mình. Tuy nhiên, điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra. Chúng ta đã từng thấy có những người mới tin Chúa, nhưng mà bởi cái lòng yêu mến Chúa, bởi cái đức tin họ đặt nơi Ngài và sự vâng lời Chúa của họ đó, chúng ta thấy họ trưởng thành rất là nhanh so với những người tin Chúa lâu năm. Như vậy, chúng ta có thể thấy được rằng cái sự trưởng thành thuộc linh nó không nằm ở chỗ là cái sự hiểu biết của chúng ta nhiều bao nhiêu, nhưng mà nó là cái sự áp dụng vào những gì mà chúng ta học được nhiều bao nhiêu trong đời sống của chúng ta. Câu 24 trở đi tới câu 26 cho thấy rằng hai sứ đồ vượt qua PCD đến Pamphili, và sau khi đã giảng đạo tại Perge, họ xuống Attali, và từ nơi đó hai người đáp thuyền về Antioch. Nơi đây họ được giao phó cho ân điển của Đức Chúa Trời để làm công tác mà họ vừa hoàn tất. Như vậy thì chúng ta đã thấy gì qua những gì mà Kinh Thánh mô tả ở đây? Ấy là Phaolô và Barnabas quay trở lại các thành phố mà họ đã trải qua để khích lệ, để bổ nhiệm các trưởng lão trong hội thánh, và rồi thì họ trên đường quay trở về hội thánh mà nơi đó họ đã đi ra. Và chúng ta có để ý thấy không? Trên đường họ đi đó, họ cứ tiếp tục để rao giảng phúc âm của Ngài. Ở đây cho thấy hai người đáp thuyền quay trở về thành Antioch là nơi mà họ đã được sai đi đó. Rồi họ đã được giao phó cho ân điển Đức Chúa Trời để mà làm công tác mà họ đã vừa hoàn thành. Dĩ nhiên, chúng ta có thể tưởng tượng cái cảnh mà các tín hữu ở tại thành Antioch rất là vui mừng, hoan nghênh Phaolô và Barnabas quay trở về với cái sứ mạng mà họ đã hoàn tất. Tuy nhiên, cái điều mà chúng ta thấy ở đây là họ đã sai Phaolô và Barnabas đi trong cái ân điển của Đức Chúa Trời. Tức là chỉ có Đức Chúa Trời là đấng đáng để được vinh hiển ở trong cái công tác mà Phaolô và Barnabas đã hoàn thành. Dĩ nhiên, giống như là Phaolô và Barnabas ở đây, khi mà họ quay trở về Antioch như vậy, thì chắc chắn rằng các tín hữu ở đây vui mừng, cảm ơn hai ông đã làm, đã hoàn tất cái sứ mạng mà hội thánh đã giao phó bởi cậy ân điển Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, cũng giống như cái cảnh mà chúng ta đã vừa nói tới đó, thì mọi người cũng đã thấy mỗi lần mà tôi nhận được cái lời khen ngợi hay là những điều gì tốt lành của anh em gửi đó, thì cái câu của tôi thường nói rằng cảm ơn Chúa. Ấy là bởi vì sao vậy? Bởi vì không phải là do chúng ta, nhưng mà nếu mà Chúa không có bởi ân điển của Ngài mà kéo đến đó, thì chúng ta đã không có cơ hội để chúng ta làm những gì chúng ta có thể làm, hoặc là những cái năng lực mà chúng ta có thể thực hiện được đó. Nếu không phải ân điển của Ngài ban cho thì chúng ta cũng chẳng có thể thực hiện điều gì cả. Cho nên tất cả những gì mà chúng ta có được hay là chúng ta phải quy vinh hiển về cho danh Ngài mà thôi. Và hai câu cuối cùng cho biết khi đến nơi, Phaolô và Barnabas triệu tập hội thánh, thuật lại mọi việc mà Đức Chúa Trời đã làm qua họ và việc Ngài đã mở cửa đức tin cho các dân ngoại. Hai ông ở lại đó một thời gian khá lâu với các môn đồ. Như vậy, Phaolô và Barnabas quay trở lại hội thánh Antioch, thì tại đây hai ông đã chia sẻ với các tín hữu ở tại hội thánh ở đây về cách mà Ngài đã mở cửa đức tin để cho các dân ngoại nữa. Và hai ông ở lại với họ một thời gian khá lâu. Theo mọi người nghĩ, tại sao mà Phaolô và Barnabas lại quay trở về hội thánh Antioch, rồi nhóm họp mọi người lại, rồi chia sẻ với mọi người về những gì mà đã xảy ra? Nên cho dù Phaolô và Barnabas đã không giống như chúng ta ngày hôm nay có cơ hội FaceTime với lại các tín hữu ở tại thành Antioch là nơi mà họ đã được sai đi, nhưng mà chúng ta có thể tưởng tượng là bởi vì Antioch là hội thánh đã sai hai sứ đồ này đi, cho nên chắc chắn là họ đã dành thời giờ để mà cầu nguyện cho hành trình của hai người này rất nhiều. Cái việc mà khi Phaolô và Barnabas quay trở lại hội thánh Antioch và nhóm họp nhiều người lại để rồi gặp gỡ, chia sẻ những gì đã xảy ra đó, thì chúng ta có thể hiểu được rằng chẳng những đây là cơ hội để Phaolô và Barnabas chia sẻ với hội thánh những gì mà họ đã hoàn thành ở trong cái hành trình truyền giáo của họ, nhưng mà đây cũng là cơ hội mà Phaolô và Barnabas được nghe những lời tường thuật, những lời chia sẻ của hội thánh, những gì đã xảy ra trong thời gian mà Phaolô và Barnabas đã không có ở hội thánh. Có thể là hội thánh đã lớn lên, phát triển như thế nào, bao nhiêu người đã trở về cùng Chúa và đã được môn đệ hóa, v.v. Như vậy thì điều gì chúng ta học được trong phần kinh thánh ngắn ngủi trong chương thứ 14 này? Những câu ngắn ngủi trong phần cuối của chương 14 này, điều gì chúng ta học được và làm thế nào để chúng ta có thể áp dụng vào đó trong cuộc sống của mình? Chúng ta phải nên chia sẻ với mọi người những gì mà Chúa đang làm. Chúng ta phải nên khích lệ mọi người. Còn gì nữa không? Chúng ta cũng học được sự khác nhau giữa trưởng lão và chấp sự là gì, đúng không? Cái việc mà anh Mitchell đưa ra cái ý kiến là chúng ta phải nên có 3 người đó, là bởi vì cái vấn đề đó thực tế thì chúng ta quyết định điều gì đó trong hội thánh. Tuy nhiên, theo như Kinh Thánh nói đó, khi mà bầu các trưởng lão đó, thì danh từ đây được gọi là số nhiều và có nghĩa là hơn một người, để mọi người hiểu rõ nó như vậy. Chúng ta phải nhớ cái tỷ lệ của những cái người trưởng lão trong hội thánh đó, thì nó đi đôi với lại cái số lượng trong hội thánh. Nếu như cái số lượng người trong hội thánh mà một mà hai ba người trưởng lão không thể cán đáng nổi cái công việc thì phải có nhiều hơn, nó phải phù hợp với lại số lượng người trong hội thánh. Elijah chúng ta thấy một cái bài học nữa là những người Do Thái này hoặc là những người thuyết phục rất là giỏi, hoặc là cái đám đông này là cái đám đông rất là dễ bị thuyết phục. Chúng ta nhớ câu chuyện mà họ vừa tôn Phaolô và Barnabas là thần đó, thì ngay sau đó họ đã ném đá Phaolô rất dã man như thế nào. Để cho mọi người biết cái tiêu chuẩn để chọn trưởng lão cũng như chấp sự trong hội thánh là gì đó, tôi khuyến khích mọi người nên đọc trong Timôthê thứ nhất, Timôthê thứ nhì và sách Tít để biết rõ hơn về cái tiêu chuẩn chọn trưởng lão và chấp sự trong hội thánh. Và một trong những cái điều mà phải chọn trưởng lão, cái tiêu chuẩn đặt ra đó, đó là cái trưởng lão đó phải là người đàn ông. Do Phaolô nói với Timôthê rằng nếu có ai mà có cái lòng mong ước để được làm trưởng lão đó, thì đó là một mong ước tốt lành. Do lẽ đó mà tôi muốn khuyến khích những người nam trong thánh chúng ta đó, mỗi người chúng ta xem xét lại những cái tiêu chuẩn để chọn một người trưởng lão rồi thánh. Và nếu ai có tấm lòng mong ước mình muốn được tham gia vào trong cái chức vụ đó thì có thể cho biết. Và cũng như cái hình ảnh mà chúng ta thấy được khi mà Phaolô và Barnabas nơi nào họ đi đó là nơi đó nhiều người tin Chúa, hội thánh được thành lập và các trưởng lão được chỉ định để tiếp tục công việc Chúa. Thì tôi cũng mong ước rằng hội thánh của chúng ta ở đây cũng vậy. Chúng ta sẽ nhìn thấy được nhiều nơi hội thánh của Chúa sẽ được bắt đầu, rồi các trưởng lão sẽ được chỉ định để lo cho hội thánh của Chúa. Và rồi biết đâu thế giới sẽ được có cơ hội để bị đảo lộn bởi những người mà bắt đầu trong công việc Chúa như thế này. Ở Elijah hỏi chứ một cái từ tiếng Anh là epistle đó, có nghĩa là gì, thì thật ra cái từ này nó tương đối là cái từ cũ, từ xưa cho nên rất là khó hiểu. Tuy nhiên cái từ tiếng Việt của chúng ta sẽ thấy rằng đó bắt đầu bằng những cái thư tín thì chứa là của Phaolô thì gửi, thì ông nói là thư gửi cho các hội thánh này kia, cái chữ đó nghĩa là một những lá thư thôi, những lá thư gửi hoặc là cho cá nhân hoặc là cho hội thánh. Mình nhớ nha, cái điều mà anh Mitchell nhấn mạnh đó là cái tiêu chuẩn để làm trưởng lão thì là người nam, nhưng mà rao giảng lời Chúa đó thì tất cả mọi người nha. Cái chữ rao giảng lời Chúa chỉ là công bố phúc âm của Ngài thôi, và đây là trách nhiệm của tất cả mọi chúng ta chứ không có dành cho bất cứ ai cả, dành riêng cho bất cứ người nào cả. Chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.